Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Mê Hoa xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Văn bản mới ra vào đầu năm nay, ngày 5 tháng 1, 2022 của Ban Tuyên giáo ra lệnh cho các tỉnh thành không được lấy tên hai cụ Trương Vĩnh Ký và Phan Thanh Giản đặt tên đường hay các công trình công cộng với lý do là, trích dẫn, chỉ đặt tên danh nhân đó phải là người nổi tiếng, có tài, có đức, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hết trích. Cụ Phan Thanh Giản nổi tiếng trong lịch sử là người thanh liêm, từng giữ chức vụ hiệp biện đại học sĩ, đó là quan hàm tùng nhất phẩm trên thượng thư một bậc. Cụ là tổng tài phụ trách việc biên soạn bộ khâm định việt sử thông giám cương mục, là bộ quốc sử đồ sộ lớn nhất thời Nguyễn, gồm 53 quyển. Về cụ Trương Vĩnh Ký, hay còn gọi là Petrus Ký, được nhiều người biết về sự thông minh xuất chúng và giỏi nhiều ngôn ngữ, tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng, nếu người Việt mang ơn ông Alexander Rhodes trong việc sáng tạo ra chữ quốc ngữ cho người Việt, thì người giúp đưa chữ quốc ngữ đi tới đại đồng công chúng phải kể đến công lao của ông Trương Vĩnh Ký trong vai trò chủ bút Gia Định Báo, một trong những tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Và ông Trương Vĩnh Ký cũng giữ chức giám đốc trường sư phạm, là trường sư phạm đầu tiên của Việt Nam đào tạo các thầy cô giáo để dạy chữ quốc ngữ cho thế hệ trẻ người Việt. Những vai trò và đóng góp đó của hai vị tiền nhân trong mắt của Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản không xứng đáng bằng vô số những nhân vật mà chính quyền Cộng sản đặt tên đường, trường, thành thị và các công trình công cộng, như văn bản mới đầu năm nay của Ban Tuyên giáo đã khẳng định điều đó. Vì sao đến giờ này vẫn còn có loại văn bản này? Mai Hoa có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai của Long Úc Châu, nguyên là nhà khoa học Cisco Úc Châu, cựu học sinh trường trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ, và giáo sư Trần Thạnh thuộc trường đại học New South Wales, cựu học sinh Petrus Ký Sài Gòn, để nghe hai ông trình bày về vấn đề này. Vâng, trước tiên là Mai Hoa cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân và giáo sư Trần Thạnh đã nhận lời trò chuyện với Mai Hoa. Và câu hỏi đầu tiên xin đặt cho tiến sĩ Huỳnh Long Vân là ông nghĩ gì về văn bản của Ban Tuyên giáo, thưa ông?
Trước hết là tôi muốn hỏi là tại vì sao mà cái Ban Tuyên giáo có cái công bố cái văn thư này con?
Dạ vâng.
Tôi về Việt Nam mà tôi thấy ở các địa phương, ví dụ như là ở Bình Dương nha, ở An Giang, ở Thất Sơn, rồi ở Bến Tre hay là Bến Long, thì thấy người dân họ rất muốn, mong muốn là có những cái tên của cụ Phan Thanh Giản ở lại ở những cái tên đường hay là những tên trường hoặc là những cái cơ sở mà ngày trước là có tên Phan Thanh Giản. Rồi bây giờ đó, tôi cũng biết là có một số người ở thành phố Hồ Chí Minh đó, sau khi mà đã yêu cầu được là thành phố Hồ Chí Minh có cái tên Lê Văn Việt rồi đó, thì những người ở Sài Gòn đó, họ cũng muốn là có được cái tên đường Phan Thanh Giản và đường Trương Tấn Bửu ở xung quanh lăng Đức Tả Quân Lê Văn Việt. Và tôi nghĩ rằng phải chăng vì sợ e rằng nếu có cho những cái thành phố, những cái tỉnh đó mà có cái tên đường Phan Thanh Giản nữa thì sẽ gặp lại thêm cái trường hợp mà năm 2009 khi mà Bến Tre đã dựng cái tượng cụ Phan Thanh Giản thì có những thành phần nó chống đối, viết những bài báo ở trên tuần báo Văn Nghệ mỗi tuần, mạt sát những nhà sử học và đồng thời bác bỏ văn bản của Viện Sử học. Thì họ đưa ra cái lý luận là cuộc hội thảo vừa qua vẫn chưa có làm sáng tỏ được những vấn đề liên quan đến Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký, nhất là Phan Thanh Giản hoàn toàn. Cái đó là tôi nghĩ là hoàn toàn nó sai. Tại sao nó sai? Nó sai là vì những cái kết quả của hội thảo, những cái tọa đàm tổ chức về nghiên cứu, những đóng góp của Phan Thanh Giản đã đưa kết luận là Phan Thanh Giản là người yêu nước. Không những cái kết luận của cái hội thảo đó, mà đồng thời ngày 20 tháng Giêng năm 2008, Viện Sử học của Cộng hòa Xã hội Việt Nam đã ra một cái văn thư phúc đáp cái công văn của Cục Di sản Văn hóa về việc đánh giá sự nghiệp công lao đóng góp của cụ Phan Thanh Giản. Và trong cái văn thư đó có viết như thế này: về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản đã có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu. Các nhà sử học đã đánh giá cao về công lao của ông Phan Thanh Giản trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa. Và khi thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây năm 1867, ông Phan Thanh Giản đã tuẫn tiết để giữ trọn chữ Trung. Với nhận thức mới trên quan điểm lịch sử cụ thể, nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản xứng đáng được tôn vinh. Đây là cái văn bản chính thức của Viện Sử học Việt Nam. thì không có lý do gì mà ban tuyên giáo lại cho rằng những cuộc hội thảo không đưa đến những kết luận làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến Phan Thanh Giảng cả.
Dạ vâng, còn ông thưa giáo sư Trần Thạnh, ý kiến của ông thì như thế nào thưa ông?
Tôi xin đi lùi lại một chút xíu. Cái vấn đề mà đặt tên đường á, nó xảy ra không phải là mới đây, nó không phải là cái chuyện mới mẻ gì hết, mà nó đã xảy ra thật ra ở miền Bắc, nó đã xảy ra từ năm 1954, và ở miền Nam nó xảy ra từ năm 1975. Tôi dùng chữ miền Bắc và miền Nam ở đây, tức là tôi lấy cột mốc là cái vị tuyến thứ 17, tức là miền Nam là lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 đó. Thì đặc biệt là ở miền Nam đó, thì rất nhiều những nhân vật lịch sử đã có công khai phá, phát triển cái vùng đất mới ở phương Nam, như là các ông như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Huỳnh Đức, Lê Văn Việt, Trương Tấn Bửu, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Văn Thoại, tức là còn gọi là Thoại Ngọc Hầu đó. Thì như vậy thì tất cả những đường phố ở miền Nam mà mang tên các vua chúa hay là các cái danh tướng, những người có công trong cái giai đoạn đó đó, thì đều bị thay tên sau năm 1975. Lý do là bởi vì vào cái giai đoạn xảy ra cái cuộc chiến tranh từ năm 54 tới năm 75, thì để tạo nên cái chánh nghĩa cho cái cuộc chiến tranh đó, chế độ ở miền Bắc luôn luôn xem triều đại nhà Nguyễn, ngay cả các chúa Nguyễn, là có tội với đất nước, chứ họ không xem là các cái triều Nguyễn là đã có công mở mang đất nước. Bất kỳ một triều đại nào cũng có những cái đóng góp và cũng có những cái sai lầm, thì họ đã không khách quan đánh giá những thành quả của triều Nguyễn, mà chỉ thấy ở cái tội là đã làm mất đất nước về tay của thực dân Pháp. Vì vậy mà đối với họ thì triều Nguyễn là một triều đại có tội với đất nước. Sau này, mãi sau này thì mới có những cái đánh giá lại, sau các cái cuộc đánh giá về cụ Phan Thanh Giảng và cụ Trương Nguyễn Ký thì mới có đánh giá lại về triều Nguyễn. Thì riêng hai cụ Phan Thanh Giảng và cụ Trương Nguyễn Ký, là vấn đề về hai cụ này là nó nổi bật nhất. Lý do nó có nhiều lý do, vì hai cụ là hai đại trí thức, là xuất thân từ cái đất Nam Kỳ. Mà cái câu chuyện về hai cụ nó kéo dài dẳng như vậy, thật ra là bởi vì nó đã xuất phát từ những năm đầu của thập niên 1960, khi mà cái viện sử học dưới sự điều khiển của ông Trần Huy Liệu đã tổ chức những cái phiên tòa để mà đấu tố hai cụ. Cái mục đích của họ rõ ràng ngay như trong các cái văn bản mà được họ ghi trong cái tạp chí nghiên cứu lịch sử của họ, là để phục vụ cho cái cuộc chiến tranh ở miền Nam. Thành ra rõ ràng là cái đánh giá lịch sử của họ là để phục vụ cho mục tiêu chính trị, chứ không phải là sự công bằng của lịch sử. Cho nên là đã có rất nhiều tài liệu giải thích về cái công lao đóng góp của cả hai cụ Phan Thanh Giảng và cụ Trương Nguyễn Ký. Có lẽ trong khoảng thời gian eo hẹp trong cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta không tiện để mà nhắc lại toàn bộ những cái đóng góp của hai cụ. Quý vị có thể dễ dàng tìm thấy các cái tài liệu này trên mạng Internet. Đặc biệt là về cụ Trương Vĩnh Ký thì quý vị có thể tìm hiểu qua cái trang mạng của Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu. Quý vị vào Google thì chỉ cần gõ vào chữ Petrus Ký Úc Châu là có thể tìm ra được các cái trang mạng như vậy và các cái bài viết để giải thích như vậy.
Vâng, chính quyền Cộng sản Việt Nam từ sau năm 1975 đã phủ nhận nhà Nguyễn với lý do là Nguyễn Ánh hợp tác với Pháp và mời quân Xin vào. Đó là cái điều mà được dạy cho bao nhiêu thế hệ nay, thì cái việc chính quyền Cộng sản Việt Nam không có thừa nhận Nguyễn Ánh thì đó là lý do họ đưa ra cũng có lý đúng không?
Tôi nghĩ như thế này, bất kỳ một cái triều đại nào hoặc là một cái cá nhân nào thì cũng có những cái việc làm đúng và việc làm sai. Thì cái việc mà chúa Nguyễn Ánh đã sang cầu viện với quân Xiêm để mà giúp lấy lại phần đất của mình, thì việc làm đó là đáng cho lịch sử phê phán. Tuy nhiên, cái công của các cái triều đại chúa Nguyễn đã mở rộng bờ cõi xuống tới phương Nam, đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Thì tôi nghĩ là những cái đánh giá sau này của Viện Sử học ở Việt Nam đã tỏ ra công bằng hơn khi mà đánh giá lại cái công lao của triều Nguyễn, chứ không phải là, và phải thấy là dưới triều vua Nguyễn đó, tức là từ năm 1802 khi mà vua Gia Long lên ngôi cho đến năm 1884 khi mà Việt Nam đã mất hoàn toàn về tay của Pháp đó, thì trong cái thời gian đó là đất nước Việt Nam là từ trước thời lập quốc cho tới lúc đó, đất nước Việt Nam cái lãnh thổ là rộng lớn nhất cho tới bây giờ đó.
So với bây giờ thì như thế nào thưa ông, có thể cho biết thêm?
so với bây giờ thì cái lịch sử bây giờ được viết bởi những người cộng sản, họ không công khai minh bạch cái vấn đề về biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay như thế nào. Họ luôn luôn vinh vực cho cái việc là họ đã giữ được đằng biên giới từ qua cái hiệp ước giữa Pháp và nhà Thanh và đã giữ được cái lãnh thổ. Thì đó là một câu hỏi cần phải đặt ra, cũng giống như là những cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì dưới triều của nhà Nguyễn, những quần đảo này thuộc về chủ quyền của Việt Nam, nhưng hiện nay nó có còn hay không thì tất cả chúng ta đều biết.
Bây giờ nếu mà học văn học, học lịch sử Nguyễn Trãi Khốc Cha ở Ải Nam Quan, thì bây giờ là đi tới Ải Nam Quan thì nó nằm sâu ở trong đất của Trung Quốc. Và câu hát Phạm Duy, ta đi từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, thì bây giờ Ải Nam Quan đó đã chẳng lẽ đi bắt đầu từ Trung Quốc hay sao? Thì như vậy liệu cái lịch sử của những cái người cộng sản là một cái lịch sử như thế nào ? Để lý giải được rõ hơn về cái văn bản của Ban Tuyên giáo.
Tôi thấy là cái mình phải phân biệt giữa những nhà sử học mà chính thống và đồng thời là những người ở trong đảng Cộng sản Việt Nam. Có một số nhà sử học ở miền Bắc hiện tại bây giờ họ cũng rất khách quan chứ không phải như là những người ở trong đảng Cộng sản. Những điều ở trong đảng Cộng sản một giờ họ cũng nhìn thấy là cái việc làm của họ đều là đúng hết. Và họ nghĩ rằng cái đất nước Việt Nam là chỉ là cục lao của người Cộng sản không thôi. Họ nói là vua Hùng giữ nước là bác cháu ta giữ nước. Cũng như họ loại bỏ hết tất cả những cái di tích gì của những cái thành phần của trí thức Việt Nam, họ muốn cho thấy là cái đất nước Việt Nam này chỉ có đảng Cộng sản Việt Nam là có thể đóng góp trong cái việc xây dựng, còn tất cả thành phần khác không có đáng có một vai trò gì hết. Tôi thấy là một rất là ích kỷ mà họ tự cao.
Tôi muốn bổ sung thêm một cái là khi mà năm 1999, khi mà có cái hiệp ước mà để mà chia lại cái đường biên giới và khiến cho giống như cô Mai Hoa nói khi nãy là chúng ta mất đi cái Ải Nam Quan và một phần của thác Bản Dốc, thì họ viện vào cái lý do là đó là theo cái hiệp ước ký kết giữa chính quyền thực dân Pháp lúc đó với nhà Thanh. Thì đó là khi họ nói về cái vấn đề biên giới. Thế mà trong cái bản hiệp ước đó cũng có nhắc đến các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và hiệp ước đó khẳng định các quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thì hiện nay nhà cầm quyền ở Hà Nội không đề cập gì đến các cái quần đảo này khi họ nhắc đến cái hiệp ước giữa người Pháp với nhà Thanh. Nghĩa là họ sử dụng tài liệu lịch sử quan trọng để có thể giúp họ biện minh cho cái việc làm của họ. Và những cái gì mà không có lợi cho cái việc làm của họ thì họ lại lờ đi. Vì nếu mà đã sử dụng các hòa hiệp ước giữa người Pháp với nhà Thanh thì phải nói luôn, ngoài cái chuyện biên giới phải nói thêm các cái quần đảo.
Dạ vâng. Quay lại với văn bản của Ban Tuyên giáo, thưa đối với là giáo sư Trần Thạnh, thì ông nghĩ rằng một những cái văn bản như vậy tiếp tục đưa ra với những cái tên đường như Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Huỳnh Nhân Đậu, Nguyễn Văn Bé như vậy thì nó có ảnh hưởng như thế nào đối với những cái thế hệ Việt Nam tương lai thưa ông?
Trước khi mà trả lời thẳng vào cái câu hỏi của cô thì tôi lại muốn nói thêm một chút về cái này. Bây giờ ngay cả những cái tên đường mà của những cái vị mà tôi dùng chữ là công thần của chế độ Cộng sản. Thì chúng ta cũng cần, nếu mà theo cái tiêu chuẩn mà của bức thư của Ban Tuyên giáo đưa ra thì chúng ta cũng phải đặt lại câu hỏi. Cái văn thư của Ban Tuyên giáo là gửi ngày, như cô Mai Hoa nói khi nãy, gửi ngày 5 tháng Giêng.
Dạ đúng, đầu năm 2022.
Thì cách đây 48 năm, ngày 19 tây tháng Giêng năm 1974, đã xảy ra cái trận hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân của Trung Quốc. Thì tôi muốn đặt câu hỏi là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bấy giờ ở miền Bắc đã có hành động hay là phát biểu như thế nào? Theo tôi được biết, họ hoàn toàn giữ im lặng. Như vậy thì hành động đó nên được xem là hành động gì? Và nếu chúng ta lùi lại 16 năm trước cái năm 1974, đó là năm 1958, sau khi mà Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc ra tuyên bố hải phận 12 hải lý của Trung Quốc và chủ quyền của Trung Quốc ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì Thủ tướng của miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bấy giờ là ông Phạm Văn Đồng đã gửi công hàm công nhận chủ quyền hải phận 12 hải lý của Trung Quốc mà ông không hề nhắc đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Như vậy thì tôi muốn đặt câu hỏi là nếu mà theo như cái kết tội của cái viện sử học cái thời năm 1963 của ông Trần Huy Liệu đó, kết án cụ Phan Thanh Giản là Phan Lâm Mãi Quốc triều đình khí dân đó, thì cái hành động của cái chính quyền miền Bắc lúc bấy giờ và cụ thể là của ông Phạm Văn Đồng có nên được xem là hành động mãi quốc hay không? Yeah. Đây có phải là một vấn đề lịch sử mà các cơ quan chức năng vẫn chưa làm sáng tỏ hay không? Có dư luận trái chiều và không thuận trong xã hội, có đúng như vậy hay không?
Dạ vâng.
Đó là một điểm. Điểm thứ hai, một cái biến cố thứ hai mà tôi muốn nói là tháng 9 năm 1990, sau sự sụp đổ hoàn toàn của các nước cộng sản ở Đông Âu và vì mất đi cái hậu sự hậu thuẫn của Liên Xô, thì một phái đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam mà dẫn đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng với ông cố vấn Phạm Văn Đồng lúc đó đã sang Thành Đô để mà tìm sự hậu thuẫn, để tìm sự bảo vệ của chính quyền Trung Quốc. Như vậy lúc đó họ đã đi ngược lại với những gì mà họ đã viết ra trước đó 10 năm. Bởi vì trước đó 10 năm, năm 1979, thì Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã xuất bản tập sách Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua. Và họ đã vạch trần âm mưu của Trung Quốc từ năm 1949 muốn xâm chiếm hoặc là khống chế Việt Nam. Thế 10 năm trước, 1979, họ viết một cái tập tài liệu như vậy. Mà 10 năm sau thì họ lại sang để mà mong có sự hậu thuẫn và sự bảo vệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì nếu mà chúng ta xem lại cái quyển Việt Nam sử lược của cụ Trần Trọng Kim, thì chúng ta thấy cái hành động đó không khác gì với hành động của vua Tự Đức. Vì khi mà vua Tự Đức đã bị mất Nam Kỳ vào tay của người Pháp, và mặc dù là có một cái hiệp ước giữa Pháp và nhà Thanh lúc đó là triều đình nhà Nguyễn lúc bây giờ không cần phải triều cống. Chúng ta nên nhớ là ngày xưa mỗi 3 năm chúng ta phải triều cống, các triều đại vua Việt Nam phải triều cống các vị vua Trung Quốc. Thì cái hiệp ước của Pháp và nhà Thanh đã chấm dứt cái việc triều cống đó. Tuy nhiên vua Tự Đức vẫn tiếp tục gửi các cái sứ thần của mình sang và vẫn triều cống để mong có sự hậu thuẫn của nhà Thanh giúp đánh lại người Pháp. Thì tôi muốn so sánh cái hành động của vua Tự Đức lúc bấy giờ và hành động vào năm 1990 của những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó có khác nhau hay không?
Như vậy rõ ràng là khi nhìn lịch sử phải nhìn vào trong cái bối cảnh và phải nhìn suốt một cái chiều dài của một dân tộc. Và lịch sử đó để lại cho dân tộc không phải đời này mà cả đời sau, chứ không phải lịch sử của một giai đoạn, của một chính thể hay của một triều đại nào cả.
Để kết thúc cuộc trò chuyện này thì xin giáo sư Trần Thành có thể chia sẻ một câu chuyện về cụ Trương Minh Ký với khán thính giả của SBS Việt ngữ.
Chúng ta đều biết là cụ Trương Minh Ký là một thiên tài về ngôn ngữ. Thì trong cái chuyến tháp tùng chánh sứ Phan Thanh Giản sang Pháp để xin chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ với vai trò là thông ngôn thuộc phái đoàn Pháp, thì ông đã có dịp gặp gỡ và làm quen với nhiều trí thức và văn nhân của Pháp. Trong số đó có nhà địa lý học nổi tiếng Richard Cotander. Thì trong cái bản văn Cảm tưởng của người Việt Nam ở châu Âu, nhà thông ngôn Beatrice Trương Vĩnh Ký, Cotander có kể lại một cái câu chuyện thú vị sau đây. Đó là trong một lần được tiếp kiến một vị bộ trưởng của Pháp, thì khi vị bộ trưởng này được thông báo về khả năng nói tiếng Latin của Trương Vĩnh Ký, thì ông bộ trưởng liền cho mời một chuyên gia hàng đầu của Pháp về tiếng Latin đến để khảo sát trình độ của Trương Vĩnh Ký. Buổi nói chuyện diễn ra trước mắt vị bộ trưởng và Cotember. Thì trong khi mà Trương Vĩnh Ký càng lúc càng tỏ ra lưu loát, thì vị chuyên gia lại càng lúc càng tỏ ra lúng túng. Đến nỗi mà về sau ông ta phải chuyển sang dùng tiếng Pháp, trong khi Trương Vĩnh Ký vẫn sử dụng tiếng Latin. Thì cuối buổi nói chuyện thì vị chuyên gia người Pháp đã nói với ông bộ trưởng đại ý là viên thông ngôn trẻ này hiểu biết tiếng Latin khá sành sỏi. Và ông bộ trưởng thì tinh nghịch đáp lại là đúng vậy, tôi còn có cảm tưởng là anh ta hiểu biết tiếng Latin hơn nhiều nhà ngôn ngữ học của Pháp. Thì đó là câu chuyện vui mà tôi muốn kể.
Dạ vâng, rất là thú vị, nhưng mà không bằng Bác Hồ biết đến 29 thứ tiếng à. Dạ, cảm
nhưng
ơn
mà
anh.
Tôi muốn nói thêm một cái điều ở đây á, là cái triết lý sống, cái triết lý làm việc của cụ Trương Vĩnh Ký là hai dân trí, mở mang cái dân trí của người Việt mà mang hai cái nền văn hóa Việt và Pháp lại gần với nhau. Rất tiếc là cái hoàn cảnh của Việt Nam lúc bấy giờ không cho phép cụ làm cái điều đó. Nếu mà chúng ta so sánh một cái nhân vật tương tự là người Nhật Bản, là ông Fukuzawa Yukichi, sống cũng cùng thời. Nhưng mà ông Fukuzawa và Yukichi được cái may mắn là ông sống dưới cái triều Minh Trị Thiên Hoàng. Và vị vua thời đó đã nghe theo đề nghị của ông để mà canh tân đất nước và mở mang dân trí. Tôi không nghĩ là Fukuzawa tài giỏi hơn phụ Trương Định Ký. Nhưng mà ông đã có cái may mắn hơn là ông được sống dưới một cái chế độ mà người ta đề cao người trí thức. Và vì vậy mà Fukuzawa hiện nay là cái hình của ông đã xuất hiện trên cái tờ giấy bạc ngàn yên của Nhật Bản. Trong khi đối với chúng ta thì cái công lao của Trương Vĩnh Ký nói theo ngôn ngữ của bạn truyền giáo hiện nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Vâng, rồi thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thưa ông xin chia sẻ một cái câu chuyện cho hậu thế những cái người mà bị bôi xóa lịch sử, những người không có tìm hiểu lịch sử ngoại trừ những cái lịch sử mà do chính quyền Cộng sản Việt Nam cung cấp. Thì ông có thể cho một cái câu chuyện gì về cụ Phan Thanh Giản?
Tôi thấy là mỗi một điều mà ông Phan Thanh Giản, đặc tính của ông là chữ liêm đó, nổi cái chữ liêm đó hôm nay thôi, cũng là một cái gương cần để có tên cho ông, để tất cả các thế hệ, tất cả những người Cộng sản Việt Nam mà nhìn thấy mà nói theo. Và thay vì mỗi năm mà cán bộ Cộng sản học tập theo tư tưởng và lớp sống của Bác Hồ, thì tôi nghĩ cán bộ Cộng sản Việt Nam nên học cách sống và nếp sống của cụ Phan Thanh Giản. Ông Phan Thanh Giản từng là thượng thư, tức là bộ trưởng của triều đình. Mà nếu ai mà đi về Bến Tre và quận Ba Tri, ở làng Bảo Thạnh, nhìn thấy cái căn nhà hiện nay vẫn còn mà cháu năm đời của ông, căn nhà lá ba căn, thì thử hỏi đức tính thanh liêm, đổi cái đức tính thanh liêm thôi cũng là một bài học cho tất cả thế hệ mà sao, một gương sáng cho tất cả cán bộ của người Cộng sản cần phải noi theo. Đừng để cái xã hội Việt Nam thành một xã hội quá tệ bạc, tham nhũng từ trung ương cho tới địa phương.
Dạ.
Và một điểm sau cùng mà tôi muốn thử hỏi là cái lệnh mà lệnh cấm của ban truyền giáo mới đây đó, nó ảnh hưởng thế nào đến với các di tích của cụ Phan đã được tái tạo, đã trùng tu và được ở Vĩnh Long, Bến Tre, Bình Dương và Tắc Sơn? Và cái ảnh hưởng của cái lệnh cấm này nó có tác dụng lên tên những cái các di tích này hay không? Và những di tích này đã từng đã bị triệt hạ xảy ra sau ngày 30 tháng 4 1975. Mà nếu cái lệnh cấm này có ảnh hưởng đến những cái di tích đã được tôn tạo, thì tôi tin chắc rằng người dân ở trong xứ cũng sẽ không ngồi yên và cũng không sẽ chấp nhận cái điều này.
Vâng, thưa cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân và cảm ơn giáo sư Trần Thạnh đã dành thời giờ trò chuyện với Mai Hoa về một vấn đề rất là quan trọng, rất là cần thiết cho thính giả SBS gần xa.
Dạ, kính chào cô Mai Hoa, kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Việt ngữ SBS Radio.
Dạ, xin cảm ơn và xin kính chào cô Mai Hoa cùng quý vị thính giả của đài SBS Radio. Cảm ơn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.